Ai cũng tưởng rằng công việc bác ái từ thiện của cha Damien sẽ được mọi người ca tụng. Nhưng không, ghen tị, tham vọng, chính trị, vu oan và mưu đồ cá nhân đã làm trái tim cha Damien đau nhức, còn hơn những vết thương bệnh cùi hành hạ thân xác của cha.
Sở Y tế tại Honolulu phản kháng sự xuất hiện của cha trên đảo Molokai mà chưa có phép của chính quyền. Khi cha trở về Honolulu để quyên góp tiền bạc và vật dụng cho người cùi, thì Sở Y tế tìm cách ngăn trở và không cho cha được tiếp xúc với ai, kể cả việc cha muốn tìm một linh mục để chịu phép giải tội.
Một linh mục người Pháp tên là Albert Montiton rất nổi tiếng và đã được Đức Giáo Hoàng thời đó tiếp kiến vì các thành tích giảng thuyết lẫy lừng, cũng được gửi tới Molokai tiếp sức cha Damien. Nhưng vì ghen ghét với hoạt động của cha Damien, cha Montiton phao tin là cha Damien ham danh, ham lợi, ham tiền và ham mê nhục dục, nên đến Molokai không phải để giúp người cùi mà để sống dâm đãng với những người đàn bà lăng loàn ở đảo. Trước nỗi oan ức này, cha Damien vẫn im lặng và chịu đựng. Cuối cùng, linh mục Montiton sợ lây bệnh cùi nên rời khỏi đảo, và lúc cuối đời đã biết hối hận nên viết thư xin lỗi cha Damien.
Một số bác sĩ và tu sĩ thời đó vẫn chủ trương rằng người mắc bệnh phong cùi là người dâm dục quá độ, có vi trùng hoa liễu trong người, hay đó là hình phạt của Thượng Đế hoặc do tội lỗi của cha ông để lại. Họ kết luận cha Damien lây bệnh cùi cũng vì các nguyên nhân đó.
Thực sự, hai nguồn đau khổ dữ dội nhất đổ xuống cha Damien là chính hai vị bề trên trực tiếp của ngài, Đức Giám mục Coekkemen, người kế vị Đức Giám mục Maigret, cai quản giáo phận Honolulu, cũng là thành viên của dòng thánh tâm với cha Damien, và linh mục Fuesnel, giám tỉnh dòng thánh tâm tại Hawaii. Hai vị này như cặp bài trùng hợp lại tấn công cha Damien. Đức giám mục Coekkemen của giáo phận Honolulu rất ganh tị với cha, nên kiếm cách làm khó dễ cha đủ điều và tỏ ý không cần cha hiện diện trên đảo nữa. Còn cha bề trên Fuesnel liên tục lên án cha là một linh mục bướng bỉnh, nhưng cha bề trên không bao giờ dám đặt chân lên đảo để quan sát các hoạt động của cha Damien, mà chỉ ngồi tại văn phòng báo cáo rằng cha không tin cha Damien là người có thể lau chùi và băng bó vết thương, tắm rửa và giặt giũ cho người cùi.
Vào tháng 3 năm 1889, trong ngày lễ kính thánh Giuse, cha Damien lại lâm bệnh và lần này liệt giường thực sự. Một số thân hữu của cha nhìn thấy cha nằm trên sàn nhà trong phòng ngủ của cha với chỉ một tấm mền mỏng và run lẩy bẩy khi cơn sốt hoành hành. Họ khuyên cha đừng nằm như thế nữa và hãy chấp nhận nằm trên chiếc giường nhỏ để họ dễ săn sóc cha. Cha đồng ý và từ đó cha nằm trên giường cho đến lúc chết. Trong những giờ phút yên lặng cuối cùng, cha nằm trên giường và mắt hướng về bức tranh vẽ chân dung Thánh Francisco thành Assisi đang nhận dấu đanh của Chúa Kitô. Cha hiệp thông tinh thần với Thánh Francisco và Đức Kitô trong những khổ đau các ngài đã gánh chịu, với những đớn đau hiện tại cha đang mang vác trên thân xác rã rời của cha. Thánh Francisco, tác giả bài Kinh Hòa Bình Bất Hủ, đã là kim chỉ nam cho suốt cuộc đời cha Damien.
Hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Vào ngày 13 tháng 4 năm 1889, cơn sốt ác quái đến hoành hành cha một lần nữa, nhiệt độ lên tới 105. Sáng sớm, ngày 14 tháng 4 năm 1889, cha mới thực sự chút hơi thở cuối cùng. Mọi người chung quanh đều nhận thấy cha qua đi thật giản dị như chính cuộc sống của cha. Cha chết đi như một trẻ em thiếp đi trong giấc ngủ. Miệng vẫn nhoẻn nụ cười, gương mặt cha điềm thản đi vào cõi chết, và những phá phách của bệnh củi đành phải thúc thủ đầu hàng con người kiên cường anh dũng này. Cho một người cha thân thương và tận tâm nhất vừa vĩnh viễn ra đi và bỏ lại họ vất vả đương đầu với cuộc sống. Họ nào có ngờ rằng trên toàn thế giới bao người khác đang chờ nghe tin tức về giờ phút cha bước ra khỏi cuộc sống để đi về miền đất vĩnh hằng. Báo chí khắp nơi loan tin cha qua đời, mọi người dù cùng một niềm tin hay khác niềm tin với cha, có khi cả những người vô thần đều nghỉ tay dành cho cha những phút mặc niệm, một vị anh hùng của nhân loại đã vĩnh viễn ra đi khỏi trần thế thương đau. Với họ, cha Damien đã trở thành tia hy vọng tuyệt diệu cho một trần thế bi thương hôm nay trên thế giới. Cha là biểu tượng của một lòng can đảm gan dạ nhất, của một con người bảo vệ không mỏi mệt những bệnh nhân quằn quại trong khổ đau, và của một vĩ nhân chấp nhận trở nên người cùi để phục vụ và cứu rỗi người cùi. Cái chết của cha mang đến cho bao người thiện tâm một sức mạnh chiến đấu, đem lại hạnh phúc cho nhân loại và nói với loài người rằng cuộc sống này đáng sống hơn là tuyệt vọng. Molokai, các chuông nhà thờ vang lên tiếng chuông cáo chung một vị anh hùng vừa tạ thế. Các bệnh nhân cùi khóc thương thảm thiết vì đã mất đi vĩnh viễn một người cha thân yêu, một vị chủ chăn cống hiến trọn vẹn sức lực, khả năng và tình thương cho họ. Xác cha được quàng trong nhà thờ Thánh Philomena cho tới ngày đưa ra nghĩa trang. Thường ngày cha mặc áo dòng đen cũ mèn và chiếc nón dẹp tượng trưng cho nhà truyền giáo. Và giờ đây, trong quan tài, cha mặc bộ áo trắng khi tế lễ và tay cầm cây thánh giá bước theo tiếng gọi cứu thế để bước vào cõi hằng sống. Mọi người họp mặt đông đảo, xếp hàng tiễn đưa cha ra nghĩa trang, chốn an nghỉ cuối cùng của cha trong cuộc sống dương thế tại Kalawao. Dưới những hàng cây cọ phủ rộp bóng mát yêu thương, nơi đã cho cha trú ngụ những đêm đầu tiên khi cha mới đặt chân tới bờ biển này.
Vào năm 1936, tức 47 năm sau kể từ ngày cha Damien qua đời, chính phủ Bỉ đã đưa ra một đề nghị xin đem thi hài cha từ đảo Molokai trở về an nghỉ giữa lòng đất mẹ. Vua Leopold thứ ba nước Bỉ nộp đơn chính thức xin Tổng thống Franklin Roosevelt cho phép được chuyển thi hài cha Damien về miền quê cha đất tổ. Ngày 27 tháng Giêng năm 1936, thi hài cha Damien được bốc lên từ ngôi mộ giữa sự hiện diện của chính quyền và đại diện giáo hội. Quan tài được chuyển xuống tàu và đưa về Honolulu. Khi thi hài cha được rước ra bến tàu, từng đoàn người cùi than khóc cho người cha thân yêu của họ ra đi vĩnh viễn, không ngày tái ngộ. Thi hài cha được quàn trong thánh đường Nữ Vương Hòa Bình và sau đó được đặt tại tòa nhà Capitol của đảo Honolulu. Nghi lễ đại trào chính thức được dành cho vị anh hùng Molokai do những người dân đổ xô về đây tỏ lòng tôn kính và mộ mến người cha thân yêu của người cùi. Một cuộc tiễn đưa linh cữu thật vĩ đại dành cho cha ra tận con tàu USS Republic của quân lực Hoa Kỳ đang chờ đợi sẵn và sau đó trực chỉ về hướng Panama. Tại đây, con tàu Mercator của Bỉ chào đón và tiếp nhận linh cữu rồi di chuyển về hướng Bỉ quốc. Con tàu Mercator chở thi hài cha Damien cập bến Antwerp vào ngày 3 tháng 5. Vua Leopold thứ ba và toàn thể các viên chức hoàng gia cũng như những phẩm trật cao cấp trong giáo hội đều ra nghênh đón người con thân yêu của đất nước và giáo hội trở về trong vinh quang. Chuông các thánh đường Antwerp đổ hồi chào mừng con tàu đang tiến dần vào hải cảng. Hàng ngàn người dân Bỉ đổ xô ra bờ biển tiếp đón vị anh hùng đảo Molokai trở về quê hương.